đâu là những nét giống nhau và khác nhau giữa hai chị em. À, như vậy cái này dễ lắm, cái này câu này ai cũng biết rồi. Anh chị em thấy hai chị em như này có cái gì giống nhau nè? Đó, đây một điều đâu mới nói.
Thưa cha, con thấy hai chị em giống nhau ở chỗ là cùng yêu quý Chúa và cũng muốn làm cho Chúa vui lòng.
Chính xác. Ồ, quá hay. Vừa yêu Chúa và muốn làm Chúa vui lòng, câu ấy được lắm. Tôi muốn làm một bữa ăn đãi Chúa, một bữa ăn tươm tất đấy, một bữa ăn đầy đủ, và vì thế nên tôi cần em tôi, thế thôi đấy. Bênh thì là đơn giản như vậy. Và vì thế thì tôi thấy nó trễ như thế này khác, là tôi nói om lên như vậy. Nhưng mà lòng của tôi có khi cũng không có gì, lòng của chị có khi cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng mà chỉ nhắc anh chị em biết là cái câu của chị Marta là chúng ta hay nói giống như vậy đấy, chứ không phải là cái câu này là chỉ có chị mới nói đâu. Chúng ta vẫn hay nói với nhau kiểu như vậy ấy. Đó. Thế thì ở đây đấy thì lòng của chị tốt đấy, thì giống nhau là yêu nhau, yêu Đức Giêsu và đồng thời rất muốn làm hài lòng Đức Giêsu. Người thì vậy, và anh chị em mới thấy rằng đây là điều quan trọng để làm. Lúc nãy chị nói là yêu Đức Giêsu và làm cho Ngài vui lòng. Người ta có thể làm cho một người vui lòng bằng nhiều cách phải không? Cho một bữa ăn thật ngon cũng là cách là vui lòng đấy chứ. Nhất là một người nấu ăn mà biết rằng cái người kia thích ăn món gì đấy, và tôi làm món đó, tôi chiều người đó. Tôi không thích món đấy lắm, nhưng mà người anh ấy thích thì tôi làm đấy. Và còn chị Maria thì làm Chúa vui lòng bằng cách gì? Ngồi nghe, biết rằng là Chúa đi như thế có rất nhiều chuyện muốn kể không nào, và thì chị ấy vui sướng và chị nghe, và chị bảo rằng ôi Chúa thích nói thì mình thích nghe. Chúa thích nói thì mình thích nghe, có gì đâu. Và mình làm cho Chúa vui bằng cách ngồi nghe. Thế thôi. Và như vậy anh chị em mới biết rằng có nhiều cách để làm Chúa vui. Và chúng ta không nên ép người khác phải làm theo cách của mình đấy. Đúng không nào? Đấy, vâng. Đấy, thành ra cái đấy cũng khó rồi. Cái đấy, cái kiểu đó là vâng, thế rồi tiếp tục. Nhưng mà lát nữa anh chị em sẽ biết rằng trong hai cách này Chúa thích cách nào hơn. Lát nữa chúng ta mới thấy được. Rồi, xong nhé, thôi coi như xong. À, khác nhau thì lúc nãy nói rồi, một người ngồi nghe, còn người đi làm bếp, tức là cách khác nhau.
Đúng là hai người đều làm cho Chúa vui lòng, nhưng mà cái vui lòng của chị Marta là chị ngộ nhận, chị tưởng là chị làm như vậy là Chúa vui, còn cái vui lòng của chị Maria làm với Chúa là đúng ý Chúa, là gãi đúng chỗ ngứa của Chúa luôn.
Thật ra là chị nói vậy là cũng hơi quá đáng, tôi phải bênh chị Marta. Tức là cái chuyện đây nè, hỏi đi câu này dễ quá, hỏi chị Marta muốn nấu đồ ăn ngon để đãi Đức Giêsu thì Chúa có vui không? Có hay không? Có thế thôi, Chúa vui. Như thế thì tôi chỉ báo chị biết rằng là chị ấy nấu đồ ăn ngon là Chúa Giêsu không bao giờ phản đối, cái cô ngồi nghe không phản đối, và Chúa không nghe. Chỉ có chuyện mà Đức Giêsu phiền lòng là chị đang ở dưới bếp, chị chạy lên, thế thôi. Và chị chạy lên và chị giống như phá ấy. Chị định đòi kêu cô em xuống bếp, đúng không nào? Như là bể bên này rồi. Nếu mà chị cứ ở yên dưới bếp mà làm việc thì đâu có đoạn phúc âm này đâu. Đâu có chuyện gì. Chả lẽ đâu là khi ấy chị Marta xuống bếp nấu ăn, còn chị Maria ngồi nghe, sau đó chị bưng đồ ăn lên và Chúa Giêsu vậy thì có gì nữa, và tất cả mọi người đều ăn uống vui vẻ ấy. Nhưng mà cứ đây này, đây là chuyện của tôi nè. Nhưng mà sau đó này nghe đây này, sau bữa ăn thì chị Marta nói với em rằng thưa em ngồi nói nghe Chúa hơi bị nhiều nên em nên xuống rửa bát. Em nên xuống rửa bát, từ nãy giờ em ngồi hơi nhiều, bây giờ đến phiên chị. Thế đâu vấn đề gì đâu, thế hôm nào thế được không? Thấy được không? Đó, thế quá được đó. Thế cái phiền của bà ấy là bà làm kiểu này nó hơi kỳ thôi, chứ không có gì đấy.
Thưa cha, con có ý thế này. Nói về hai chị em cô Marta và Maria thì cả hai chị em đều yêu mến Chúa và đều muốn làm vui lòng Chúa. Cô chị thì phục vụ, còn cô em thì tiếp Chúa bằng cách là ngồi nghe Chúa giảng dạy. Nhưng theo con thì hình như cô Maria hơi thiếu tôn trọng Chúa. Con dẫn chứng ở đây là
cô Maria,
con nói cô Maria chứ không phải cô Marta. Con lại thông cảm với cô Marta hơn. Bởi vì thế này, khi trong Luca 11:33-38 thì khi Đức Giêsu tới làng Betania thì chỉ có một mình cô Marta ra đón Chúa. Nếu mình là người yêu mến Chúa thì nghe Chúa đến là mình đã vội vàng mình chạy ra đón rồi. Đó. Và cái thứ hai nữa là trong Gioan chương Gioan 11:20, vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Điều đó chứng tỏ cô Maria có yêu mến Chúa không? Nếu mình đã yêu mến một người mà nghe người đó đến là mình phải ra đón ngay. Đó. Và câu này nữa cũng là Gioan 11:28-29. Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, thầy gọi em đấy." Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Như vậy là đã nghe tin Đức Giêsu đến, không ra đón, đến khi mà cô chị Marta nói với mình là Đức Giêsu gọi thì lúc đó mới vội đứng lên. Chứng tỏ là cô Maria cái tôn trọng Chúa hình như không bằng cô Marta. Con xin hết.
Anh chị em có nghe thì có thấy thú vị không? Thì có nghe thêm nữa à? Rồi thôi, sắp sửa ngừng lại đó nha.
Thưa cha, con nghĩ Marta có lý là phải tiếp khách cho chú đó. Có lẽ do thói quen, cô tưởng như thế là tốt. Cô không nắm bắt được người khách ấy muốn gì. Đức Giêsu đang muốn một điều hết sức là quan trọng. Người muốn giúp cô hiểu rằng trước tiên người không muốn được phục vụ mà muốn phục vụ người khác, tức là mang lời Chúa đến cho hai chị em. Còn Maria thì ý thức về cái sự bất lực, sự yếu đuối của con người. Cô muốn ngồi bên chân Chúa mà lắng nghe người dạy. Marta chỉ có một cái yếu điểm là không...
Nhược điểm á.
Không nắm được ý của Chúa.
Vâng, tôi nghe ngừng lại bởi vì hết giờ đó. Nên tôi chỉ nhắc anh chị em là... Đấy, không biết là có hiểu là khi mà bên Do Thái đó, khi mà cái người ra đón có phải là chủ nhà ra đón không? Có khi như vậy. Thì đã có khi vì như thế mà chị Ma Mát Ta là hay làm cái nhiệm vụ đó. Rồi hay là lúc đấy chị nghe mà cô em nó chưa nghe. Rồi đến lúc mà sau đó cô chị mới nói cho cô em: "Ê, thầy tới rồi." Cô đó mới biết ra chẳng hạn, có kể như thế. Vâng, thế thì ở đây tôi chỉ đang câu là giống nhau, khác nhau là cùng yêu mến Chúa, cũng muốn làm vui lòng Chúa, nhưng mà cách có khác nhau. Rồi bây giờ câu 10:41-7 là bạn nghĩ gì về câu nhắc nhở của Chúa Giêsu? Câu sau là dễ nhất này: "Ngài có làm theo lời yêu cầu của Marta không?" Đó, có làm không anh chị em? Vâng, không có làm. Đấy, và ngài tôi đố ai chị em biết là chỗ cái câu nào mà cho thấy là ngài không muốn làm theo lời yêu cầu của cô Marta? Câu nào trong cái câu của Chúa nói thì chỗ nào, câu nào cho thấy ngài không muốn làm?
Dạ thưa cha, đấy là Chúa nói là Maria là chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi.
Không bị lấy đi, tức là ngồi đó. Vâng, tôi có vẻ cũng đồng ý cái câu này và không bị lấy đi. Đấy, và chính cô ấy nói là: "Thiên thầy, biểu em con xuống một tay." Thì Đức Giêsu đã, vâng, nhờ chúng ta nhìn lại câu của Đức Giêsu trả lời: Marta chứ con gì băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá." Đấy, nhiều chuyện quá. Và như vậy anh chị em mới thấy rằng là Đức Giêsu mà có trách cô Marta là trách nhẹ lắm nha. Và Đức Giêsu quý cái cố gắng của cô ấy, quý cái việc cô ấy làm. Lúc nãy anh chị em cứ tưởng rằng đó, anh chị em nghe vậy mới biết được cô Marta là quan trọng. Hỏi Đức Giêsu đến nhà cô Maria Marta thì làm gì? "Thưa ngài, ngồi từ sáng cho đến trưa ngài nói." Hỏi sau nói thì làm gì? "Dạ đi về." Hết rồi trời. Hiểu không? Đúng không? Ăn là quan trọng. Ăn là quan trọng. đấy. Và cái công của cô Mát Ta, cái cô Mát Ta là hai việc, cái việc ngồi nghe với cái việc ăn đó, là hai cái đó không có ngược nhau ạ. À. Hai cái điều đó đều hết sức cần ạ. Đức Giêsu thì cũng cần có người để nghe, để chia sẻ, và môn đệ của ngài, ngài cũng cần ăn ạ. À. Đấy, và chứ không phải là anh chị em đừng cứ tưởng là không cần ăn đâu. Đấy, Đức Giêsu trả lời thế này: Mát Ta ơi, chị lo lắng nhiều chuyện quá. Hơi tiếc là lo nhiều quá, cái này là lo âu á. Đấy, lo nhiều quá. Chỉ có một chuyện, có nhiều người gì là nhiều món quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Một chuyện cần thiết là nhắc nhở ấy nha. Một chuyện cần thiết mà thôi. Này các bạn nghe câu sau này. Lúc nãy tôi nói là cái chuyện nấu ăn là quan, cũng là quan trọng. Cái chuyện ngồi nghe Chúa cũng là quan trọng. Câu này cho các bạn thấy cái nào quan trọng hơn. Tôi không nói hai cái đều quan trọng hết đó. Không có ăn là coi như không được. Này câu cuối này: Maria đã chọn phần tốt hơn. Thế thôi. Và như thế nấu bếp có tốt không? Tốt. Còn cái ngồi nghe thì thế nào? Nói vậy thôi. Chứ ai không tốt, trời ơi, không có nấu bếp sao chịu nổi. Đấy. Vậy thôi. Maria đã chọn. Anh chị em biết khi cầu nguyện nên cầu nguyện chữ gì anh chị em biết không? Maria đã chọn phần tốt hơn. Anh chị em cầu nguyện chữ gì? Đố anh chị em biết tôi cầu nguyện chữ gì? Chọn. Đấy thôi. Ồ, đó là một chữ đẹp vô cùng. Tôi mất rất là nhiều lâu tôi mới tìm được cái chữ này. Maria đã chọn. Ngồi nghe Chúa là một option. Ngồi nghe Chúa là một chọn lựa nghiêm chỉnh. Chỉ những ai dám chọn thì mới ngồi. Chứ nếu không thì tôi nói thiệt anh chị em, chứ không là tối ngày tôi lăng xăng không à. Tại tôi có rất nhiều việc. Rất nhiều việc. Mà toàn những việc tốt đó nha. À toàn việc cho Chúa nha, tốt nha. Thành ra tôi thú vị về chữ này ạ. Và nếu mà mỗi ngày mà tôi chịu ngồi lại để mà cầu nguyện thì đấy là vì tôi chọn như thế. Và Maria đã chọn. Và cái Đức Giêsu khen cái phần chọn này. Ngài nói không, phần này là tốt hơn đấy. Phần kia là tốt, phần này là tốt hơn. Và sẽ không bị lấy đi. Và Đức Giêsu cương quyết không kêu cô xuống bếp. Cương quyết không bị lấy, tức là không có xuống bếp. Đấy, và tiếp tục như vậy. Ồ buồn cười ghê, Đức Giêsu chắc tiếp tục nói quá à. Vâng.
Con lại nghĩ câu không bị lấy đi không có nghĩa là cô ấy không có xuống bếp. Câu này có một cái nghĩa khác rồi chà.
Lấy giấy ra. Không có thể nói buồn được.
Vâng. Maria lắng nghe lời Đức Giêsu. Đức Giêsu công bố rằng chính việc lắng nghe lời này sẽ không bị lấy đi. Tức là cái quan hệ mà người đang có với Chúa Cha, Đức Giêsu có với Chúa Cha, liên hệ đến cô và cô được chúc phúc bởi vì cô được người mặc khải Chúa Cha cho. Đó là một đặc ân lớn.
Vâng, tức là không xuống bếp, bên cứ tiếp tục nghe, tức là không xuống bếp, hiểu không nào? Đấy, tức là xuống bếp thì đâu còn nghe được nữa. Vâng, rồi. Đấy, thế thì bây giờ các bạn ở đây, như vậy tôi đi đến câu số 8 rồi ạ. Đấy. Vâng, tức là cô này vẫn tiếp tục nghe. Và Đức Giêsu không nghĩ rằng cái việc kia lại là có thể bỏ được cái việc này. Vì việc kia thì hay, nấu cơm là quan trọng, nhưng mà không phá được cái việc này. Rồi bây giờ câu hỏi số 8 nè, dành cho mọi người nè. Theo tôi ấy, là có 3 định nghĩa về cầu nguyện trong bài phúc âm này. Có ai tìm cho tôi không nào? Mỗi người chỉ được nói một câu thôi. Định nghĩa thứ nhất, cầu nguyện là gì?
Cha, cầu nguyện là gặp gỡ Chúa.
Phải dựa bài phúc âm này, phải nói chữ ở trong bài phúc âm này. Chữ trong bài của dùng chữ này chứ không có nói theo nghĩa của mình.
Thưa cha,
cầu nguyện là gì?
Cầu nguyện là đón Chúa, như Mát-ta đón Chúa Giê-xu vào nhà mình, tức là linh hồn.
Vâng, cảm ơn ạ. Chưa phải là câu của tôi muốn đâu ạ. Vâng, mà chỉ nói một câu thôi để cho nhường cho người khác.
Cầu nguyện là ngồi và nghe.
Ngồi và nghe, chính xác ạ. Đấy là định nghĩa cực kỳ đẹp của cầu nguyện. Cầu nguyện là ngồi nghe. Có nhiều người quên, đây có anh này chưa bao giờ nói. Có nhiều người rất tưởng rằng cầu nguyện là nói cho Chúa và nói xoẹt xoẹt. Vậy ông nào nói nghĩa là nói như gì ấy. Và không, không phải là nói nhiều như thế. Rồi mời anh ạ.
Chấp nhận để cho Chúa dạy dỗ.
Không, phải dựa vào câu trong bài này. Phải dựa vào câu bài này. Chúng tôi không nói, tôi nói trong bài này có 3 định nghĩa. Vâng, rồi rồi.
Thưa cha, theo con nghĩ là chọn ngồi nghe.
Đã phải đọc nguyên cái câu trong đó chứ không được bịa câu ạ. Không được bịa câu ạ, phải đọc đúng cái câu ở đấy.
Maria đã chọn phần tốt nhất.
Thế thì cầu nguyện là gì?
Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy.
Cầu nguyện là gì? Phải đọc một câu cho biết đấy nè, định nghĩa nè. Cầu nguyện là, rồi mời bạn đây. Vâng. Dạ, một câu
dạ, con cầu nguyện là hoạt động.
Thầy Chúa không, như vậy mấy người này vẫn không hiểu câu hỏi. Phải đọc trong bài phúc âm này một câu và cho thấy là đấy nè, như vậy câu này có nghĩa là cầu nguyện nè. Cầu nguyện là gì ạ?
Cầu nguyện không phải là phục vụ Chúa mà là nghe lời người dạy.
Vẫn không hiểu câu hỏi, vẫn không hiểu câu hỏi là phải đọc một câu ở trong bài phúc âm này ra.
Cầu nguyện là chọn phần tốt nhất.
Cầu nguyện là chọn phần tốt nhất, đấy là định nghĩa. Cầu nguyện là chọn phần tốt hơn hay tốt nhất cũng được. Đúng ấy, cầu nguyện là ngồi nghe, có chữ ngồi nghe, ngồi dưới chân Chúa để nghe. Đấy là nào. Thứ hai, cầu nguyện là chọn phần tốt hơn. Rồi, định nghĩa số 3 nào, ai nào? Ai nào? Có người nào chưa được nói không? Có ai? Vâng, ai ạ?
Cầu nguyện sẽ không bị lấy đi.
Định nghĩa cầu nguyện chưa được, chưa đạt yêu cầu. Chưa đạt yêu cầu. Còn ai lúc nãy có ai giơ tay nè? Đây là
cầu nguyện là một chuyện cần thiết.
Cầu nguyện là một chuyện cần thiết duy nhất. Đấy, ở đây có nói như thế. Chỉ có một chuyện cần. Cầu nguyện là một chuyện cần. Rồi xong rồi nhé. Số 9, thường thường bạn thấy mình giống Martha hay Maria? Bạn có thể có được những ưu điểm của hai chị này không? Đấy, và câu này chỉ có 3 người được nói thôi, tại hết giờ nên chỉ có 3 người nói. Thường thường bạn thấy mình giống Maria hay Martha, bạn có thể làm thế nào để kết hợp hai người này không?
Bình thường thì con chọn ở nhà, con vẫn chọn như là chị Maria.
Thích là Maria.
Không, con vẫn chọn, con vẫn ở chọn nhà, con vẫn Maria. Là như vậy.
Vâng. Vâng, tức là thường thường bạn thấy Nhiên để trả lời câu đầu tiên là giống mình, giống Maria. Vâng.
Cha, con thấy con giống Martha với Maria luôn. Tại vì khi mà con bước ra khỏi cửa này thì con là Martha rồi. Con lo dọn dẹp nhà cửa. Còn khi con bước vô phòng này, con ngồi con
phòng
nghe
nào, phòng
con
này là phòng nào á? Phòng nào?
Dạ, phòng học này nè.
Ở cái này nhà nguyện chứ phòng
con
học.
Con nghe là cha nói ngồi với nghe là cầu nguyện. Thì giờ nãy giờ tụi con cầu nguyện luôn.
Ơi, hỏi chị Thu ơi, ngồi cười không à? Hỏi và trả lời coi, chị là Martha Maria, chị có thể nào mà kết hợp được hai bà này không? Đó.
Thì cha, con nghĩ là
kết hợp được không?
Cuộc sống mình phải kết hợp cả hai cái tính cách của hai bà này. Tại vì ban ngày cuộc sống ở ngoài đời thì phải làm việc, thì mình làm việc giống như Martha, nhưng mà về buổi tối thì mình phải đối diện với Chúa, thì lúc đó mình là Maria. Thì con nghĩ là mình phải dung hòa hai.
À, tức là chị ban ngày thì suốt ngày là Martha, yeah, chỉ có buổi tối là Maria thôi. Sao thảm dữ vậy?
Tại vì nếu mà mình làm Martha không thì mình làm việc một cách
như cái máy. Rồi.
Phải có cái cuộc sống thiêng liêng
rồi,
thành ra mình phải là Maria nữa, cô bắt chước Maria.
Nhưng mà chị là chị Maria có chút xíu vậy thôi hả? Trời sao ít dữ vậy bé.
Thưa cha, thì con theo con đó là vừa giống Martha vừa giống Maria luôn, là con muốn rủ Martha xuống cùng làm việc với mình, và chị khi gì? Xong việc rồi thì hai chị em cùng lên lắng nghe lời Chúa.
À, cái gì đó, tức là thứ anh nghĩa là sao, tức là cô cứ làm bếp?
Không, rủ cô Maria xuống vô cùng làm bếp với mình cho nó xong rồi cùng nhau lên
rồi Chúa
ngồi lắng
ngồi
nghe
đâu? Rồi Chúa đang nói chuyện mà rủ xuống các bạn này kỳ ghê à.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là theo con chọn thì con vừa làm Maria mà vừa làm Martha. Tại vì mình không thể làm Maria không được, mà cũng không thể làm Martha không được. Thấy mình không phải đi tu mình là người rồi. Thì mình công việc mình vẫn phải làm, mình phải đi làm, nấu ăn, nấu uống, phục vụ gia đình. Nhưng mà trong công việc mình phục vụ, lúc nào mình cũng có Chúa, mình nghĩ đến Chúa và mình cầu nguyện, mình dâng việc làm mình cho Chúa, đó là cũng là cầu nguyện rồi.
Như thế là lúc mình làm việc mình có thành Maria được không?
Dạ được.
Đó, cái câu là câu hay nhất từ nãy giờ đó. Tức là chúng ta có thể đang làm việc ở dưới bếp á, mà làm vì yếu Chúa mà. Như thế anh chị em lại trở lại câu lúc nãy của tôi là mình làm việc hoàn toàn vì Chúa chứ không dính đến mình, không để cho cái tôi mình lợn cợn vô đó, đó. Thì nếu mình làm việc như thế là mình vẫn là đang lúc là Martha thì mình vẫn là Maria đấy. Chứ không phải là lớn như là chị Thu nói là cả ngày tôi là Martha đấy, tối Maria chúc đỉnh. Không hẳn như thế, mà là cả hai được trộn vào nhau ạ. Cứ khi và như thế đấy, tôi có thể đấy vâng, nhưng mà vẫn có dành giờ. Tôi cảm ơn câu trả lời cuối vừa rồi, hay lắm ạ. Đấy, Rồi, như vậy thôi, câu số 10 có nên không? Tôi chỉ nói thôi, không đủ hay rồi, nên câu số 10 tôi tự trả lời để cho đỡ tốn giờ. Anh chị em nhớ bài phúc âm tuần trước là bài phúc âm về cái gì? Về người Samaria lâu nhân hậu, đúng không nào? Và sau đó thì Chúa nói là hãy đi và hãy làm như vậy, đúng không? Hãy đi và hãy làm như vậy. Còn bài phúc âm, và như vậy là hơi là hướng về tha nhân, đúng không nào? Yêu thương tha nhân, phục vụ họ đấy. Bài phúc âm này thì Chúa lại đề cao cái có vẻ là đề cao chứ không chê người kia, mà đó là đề cao cái việc ngồi nghe lời Chúa. Thế thì anh chị em mới thấy rằng hai bài phúc âm nó có đối nghịch không? Đó, là bổ túc cho nhau. Vâng, chị là người nói cuối đi để cho kết thúc. Hai bài phúc âm này có đối nghịch không? Một bên là đi phục vụ tha nhân.
Không ạ. Tại vì một bên như đường răng Chúa muốn nói là yêu mến Chúa hết lòng hết sức, và một thêm là điều răn thứ hai nữa là yêu thương người khác như chính mình. Thì bây giờ qua cái hành động của người Samaria thì đã thực hiện điều thứ hai, và
điều thứ hai cái yêu tha nhân.
Dạ, còn cái phục vụ Chúa mà lắng nghe của Marta mà và Maria là hướng về điều thứ nhất là yêu Chúa.
Cũng hay ấy, ý cũng hay ấy. Tức là cái điều răn là có mến Chúa, thì đặc biệt mến Chúa ở đây tức là phải có cái thời giờ dành giờ cho Chúa, và như vậy cái việc cầu nguyện được coi như là nằm trong điều răn thứ nhất ấy. Anh chị em hiểu không? Tức là cái ý yêu một người chính tôi dành giờ cho người đó, chúng tôi dành quan tâm, và đối với Chúa thì chúng ta dành sự lắng nghe. Vâng, tôi cũng cảm ơn anh chị em. Anh chị em thấy bài phúc âm này có thú vị không? Rất đơn giản nha, hết sức đơn giản, chỉ có mỗi một câu của chị Marta thôi mà gây bao nhiêu chuyện sóng gió. Và tôi chỉ nhắc anh chị em là đối với dòng tên của chúng tôi đó, là chúng tôi cứ nghĩ rằng là một người dòng tên phải là có đầy đủ cả hai khuôn mặt của hai chị này. Đó là một người rất tất bật và vất vả và hết mình, như chị đã có nói, rất nhiệt tình trong việc tiếp đón Đức Giêsu, nhưng đồng thời lại vẫn phải là một người có khả năng ngồi nghe, và ngồi nghe là tốt lắm đấy. Và như thế cái việc mà vừa chiêm niệm vừa hoạt động á, nó không có tách rời ra, không phải là giờ này là hoạt động, giờ này chiêm niệm, mà ngay trong lúc hoạt động thì vẫn là gặp gỡ Chúa. Cảm ơn anh chị em. Chúng ta có 5 phút cầu nguyện.